Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Trọng Thành, Trọng Nghĩa, Thủy My và Thanh Phương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu 22 tháng 10 2021. Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu bị Trung Quốc xâm chiếm. Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO soạn thảo khái niệm chiến lược nhắm vào nước Nga. Tình báo Mỹ báo động khí hậu nóng lên khiến xung đột trên thế giới gia tăng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, NATO chiến lược mới tập trung đối phó với nước Nga nhưng không quên Trung Quốc. Thưa quý thính giả, một câu trả lời ngắn gọn của Tổng thống Joe Biden cũng đủ để Trung Quốc tức giận, nhưng lại đủ sức để trấn an Đài Loan. Trên đài truyền hình Mỹ CNN hôm qua, ông Joe Biden đã khẳng định là Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ Đài Loan trong trường hợp mà Trung Quốc tấn công hòn đảo này.
Có, chúng tôi đã cam kết theo hướng này, Tổng thống Mỹ trả lời một cử tri tại thành phố Baltimore, bang Maryland khi ông được hỏi rằng liệu Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo này bị xâm chiếm hay không. Ông Biden nói thêm như để trấn an công luận rằng Trung Quốc, Nga và phần còn lại của thế giới đều biết rằng chúng ta có sức mạnh quân sự lớn nhất thế giới. Một lần nữa, tuyên bố của chủ nhân Nhà Trắng về tình hình Đài Loan lại làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính mơ hồ về chiến lược của Washington về vấn đề Đài Loan. Bằng chứng cụ thể nhất là ngay sau bài phát biểu của ông Biden, Nhà Trắng xác định với báo chí là chính sách của Hoa Kỳ về Đài Loan không thay đổi. Đài Bắc hoan nghênh câu trả lời của nguyên thủ Mỹ. Phát ngôn viên của Tổng thống Thái Anh Văn sáng nay tuyên bố, chính phủ Mỹ qua những hành động đích thực đang chứng minh là họ ủng hộ Đài Loan và đó là một sự ủng hộ vững chắc. Ngược lại, tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong cuộc họp báo sáng hôm nay kêu gọi Washington tránh gửi đi những tín hiệu sai lầm đến các thành phần đòi độc lập cho Đài Loan.
Giới phân tích nhắc lại tháng 8 vừa qua vào lúc mà cộng đồng quốc tế hoang mang vì Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, thì trên đài EBC, Tổng thống Biden đã có phát biểu tương tự về cam kết bảo vệ Đài Loan. Ông nhấn mạnh Hoa Kỳ luôn luôn bảo vệ các đồng minh từ Canada cho đến các nước ở châu Âu tương tự như là đối với Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan. Nhà nghiên cứu về Đông Á Richard McGregor thuộc Viện Lowy Institute của Úc được AFP trích dẫn, thiên về khả năng Washington không có ý định thay đổi chiến lược về Đài Loan, có thể là tuyên bố cam kết bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo này bị tấn công, chỉ là một phản xạ vô thức, lời nói đi quá đà từ phía Joe Biden. Cũng liên quan đến Trung Quốc, 43 quốc gia đã chỉ trích Bắc Kinh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Tại một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, hàng chục quốc gia đã ra một tuyên bố chung về chủ đề này và đòi Trung Quốc cho phép các quan sát viên độc lập đến Tân Cương.
Theo hãng tin Pháp AFP, tại cuộc họp của Ủy ban phụ trách nhân quyền của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày hôm qua, Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc ông Nicolas de Rivière đã thay mặt 43 quốc gia đọc bản tuyên bố chung, bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về tình hình tại vùng tự trị Tân Cương. Tuyên bố của nhóm 43 nước nêu lên các thông tin đáng tin cậy về tình trạng giam cầm một cách độc đoán hơn 1 triệu người trong các trại cải tạo. Tuyên bố nhấn mạnh đến các hành động tra tấn, cách đối xử độc ác, phi nhân tính, hạ nhục con người, cưỡng bức triệt sản, bạo lực tình dục và kỳ thị giới tính, cũng như tách trẻ em khỏi gia đình, nhắm vào cộng đồng Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng sắc tộc thiểu số khác. Tuyên bố kêu gọi chính quyền Trung Quốc xin trích cho phép ngay lập tức và không gây trở ngại các quan sát viên độc lập, bao gồm Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền và các thành viên của Phủ Cao ủy vào khu vực Tân Cương. Tuyên bố chung lên án Bắc Kinh xâm phạm nhân quyền tại Tân Cương có sự tham gia của Hoa Kỳ, nhiều nước châu Âu, châu Á và châu Phi. Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số 43 nước ký tên. Từ nhiều năm nay, các xâm phạm nhân quyền của Trung Quốc tại Tân Cương đã liên tục bị lên án tại diễn đàn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, cách đây 2 năm mới chỉ có 23 quốc gia ký tên vào tuyên bố chung. Ngay sau khi tuyên bố chung của nhóm 43 nước, Đại sứ Trung Quốc Trương Quân đã lên án các vu cáo và một mưu đồ nhằm gây tổn hại cho Trung Quốc. Theo Đại sứ Trung Quốc, Tân Cương đang phát triển và người dân Tân Cương luôn tự hào về các tiến bộ đạt được. Đại sứ Cuba thì bảo vệ Bắc Kinh, chỉ trích 43 nước can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Theo nhiều nhà ngoại giao, thì hàng năm, chính quyền Trung Quốc vẫn liên tục gây áp lực lên các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nào ký tên vào bản tuyên bố chung về tình hình Tân Cương.
Liên quan đến tình hình Miến Điện, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện bà Christine Schreiner-Borjonbe đã đánh giá tập đoàn quân sự Naypyidaw đi lầm đường và 8 tháng sau cuộc đảo chính, tình hình tại Miến Điện tiếp tục xấu đi nghiêm trọng. Cũng về Miến Điện, cảnh sát Bangladesh ngày hôm nay cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra tại Balukhali ở Cox's Bazar sát với biên giới hai nước khiến cho 6 người Rohingya thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là một vụ tấn công nhắm vào một lớp học của người Rohingya theo đạo Hồi. Trong trại này, đây là nơi mà 27.000 người thuộc sắc tộc thiểu số này đang tạm trú. Cox's Bazar có nhiều trại tị nạn và là nơi đã đón nhận đến 900.000 người Rohingya. Cảnh sát địa phương cho biết là đã bắt được hung thủ. AFP nhắc lại tình hình tại Cox's Bazar đã thêm căng thẳng từ nhiều tuần qua. Một số nguồn tin thông thạo quy trách nhiệm cho nhóm cực đoan mang tên là ARSA. Vụ tấn công ngày hôm nay diễn ra 3 tuần lễ sau vụ một nhà đấu tranh ôn hòa 48 tuổi đại diện cho những người Rohingya bị sát hại cũng tại Cox's Bazar. Trong ngày thứ nhì cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng của 30 thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO ở Bruxelles, phát biểu của lãnh đạo Lầu Năm Góc tướng Lord Austin về Afghanistan rất được các bên chờ đợi, tuy nhiên trọng tâm hướng về nước Nga. Thông tín viên của đài RFI Pierre Benazé giải thích.
C'était la première réunion ministérielle à l'OTAN depuis l'évacuation de Kaboul et le ministre américain Lloyd
Austin
a dû apaiser
des alliés critiques của NATO kể từ vụ sơ tán trong hỗn loạn khỏi Kaboul, và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phải xoa dịu các đồng minh đã chỉ trích quyết định vội vàng của Hoa Kỳ khi rời Afghanistan. Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, các cuộc thảo luận đã cho phép tháo gỡ ngòi nổ của những mối căng thẳng tiềm tàng và chuẩn bị cho tương lai, cụ thể là khái niệm chiến lược mới của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Ông Stoltenberg khẳng định, đúng là đôi khi có những bất đồng song phương, bất đồng giữa các đồng minh với nhau, nhưng NATO vẫn có thể đoàn kết chung quanh nhiệm vụ cốt lõi của mình, tiếp tục làm việc cùng nhau, củng cố liên minh trong một thế giới ngày càng cạnh tranh hơn. Và những thách thức mà chúng ta thấy ở châu Á-Thái Bình Dương, sự trỗi dậy của Trung Quốc chỉ khiến cho việc châu Âu và Bắc Mỹ sát cánh cùng nhau trong NATO càng trở nên quan trọng hơn, hết lời dẫn. Và hơn cả Trung Quốc, lý do tồn tại mới của NATO là Nga, và các bộ trưởng trong khối đã liên tục đưa ra những tuyên bố ủng hộ việc răn đe và các hành động cần thiết ở vùng Biển Đen và Baltic, cũng như thông qua một kế hoạch tổng thể mới về phòng thủ. Lập trường đối với Moscow được gọi là cách tiếp cận kép và cũng dựa trên đối thoại. Thế nhưng đối thoại với Nga đã trở nên rất phức tạp kể từ khi NATO trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc hoạt động gián điệp, kéo theo quyết định của Moscow là đóng cửa cơ quan ngoại giao Nga bên cạnh NATO để trả đũa.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Cũng tại Bruxelles, để tập trung giải quyết về vấn đề năng lượng gây cản trở cho đà phục hồi kinh tế của toàn cầu, lãnh đạo 27 thành viên Liên hiệp châu Âu đấu dịu với lại Ba Lan. Mở đầu ngày thứ nhì Thượng đỉnh Liên Âu tại Bruxelles hôm nay, các bên đã dành một tràng pháo tay thật dài để chia tay Angela Merkel. Đây là thượng đỉnh cuối cùng bà tham dự ở cương vị Thủ tướng Đức. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tối qua một lần nữa đã nhắc lại là không thể chấp nhận một thành viên quyết định đặt luật pháp quốc gia lên trên luật chung của châu Âu. Bruxelles cũng nhấn mạnh nhà nước pháp quyền và tính độc lập của tư pháp là những giá trị nền tảng tuyệt đối từ trong nguyên văn. Đây là thông điệp trực tiếp chỉ trích Tòa Bảo hiến Ba Lan hôm đầu tháng đã quy định một số điều khoản của Liên Âu không phù hợp với hiến pháp Ba Lan. Một số thành viên của Liên Âu cho rằng Bruxelles nên tạm ngưng giải ngân 36 tỷ euro giúp cho Ba Lan vực dậy kinh tế để đòi Warsaw phải bảo đảm là hệ thống tư pháp của Ba Lan phải được độc lập. Tuy nhiên, cũng Chủ tịch von der Leyen cho rằng nên tránh hấp tấp Bruxelles và Warsaw cần có cơ hội để đối thoại nhằm tiếp tục tìm kiếm những giải pháp ổn thỏa. Ngược lại, về phía Ba Lan, giới quan sát cho rằng chính quyền nước này cũng khó có thể làm căng với phần còn lại của Liên Âu vào lúc mà Warsaw đang cần các đối tác châu Âu để ngăn chặn làn sóng người tị nạn từ biên giới Belarus tràn vào lãnh thổ Ba Lan. Theo chương trình nghị sự thì Belarus và nhập cư là hồ sơ chính mà lãnh đạo 27 nước trong Liên Âu sẽ bàn thảo trong ngày làm việc thứ nhì hôm nay. Hơn một tuần lễ trước Thượng đỉnh Khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Scotland, ngày hôm qua tình báo Hoa Kỳ đã ra một báo cáo báo động về nguy cơ xung đột tăng vọt do khí hậu trái đất nóng lên khiến nước ngày càng trở nên khan hiếm và càng đông người phải tha hương.
Theo hãng tin Pháp AFP, báo cáo nói trên tổng hợp các kết luận của toàn bộ các cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho biết rõ là việc nhiệt độ tăng cao và các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng có nguy cơ làm xung đột gia tăng do vấn đề nước và di cư, đặc biệt sau năm 2030. Báo cáo cũng dự báo về nguy cơ nội chiến gia tăng tại nhiều quốc gia sau năm 2040, tại các nước ít có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. 11 quốc gia được chỉ đích danh là có nguy cơ cao, đó là Afghanistan, Miến Điện, Ấn Độ, Pakistan, Bắc Triều Tiên, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Colombia và Iraq. Theo các cơ quan tình báo Hoa Kỳ thì cần phải có biện pháp để hỗ trợ các quốc gia dễ tổn thương nhất, nếu không an ninh của nước Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Báo cáo của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đặc biệt chú ý đến nguy cơ các căng thẳng địa chính trị gia tăng do các quốc gia có những bất đồng liên quan đến việc cắt giảm khí thải theo Hiệp định Khí hậu Paris 2015. Phần lớn các nước sẽ phải đối mặt với những lựa chọn kinh tế khó khăn và chắc chắn sẽ phải tính đến việc dựa vào các tiến bộ về công nghệ để giảm thiểu nhanh chóng khí thải, nhưng việc này không sớm xảy ra. Một nguồn gốc gây xung đột khác được chỉ ra trong báo cáo này là do việc nhiều nước sử dụng các kỹ thuật địa công nghệ, tức các kỹ thuật điều khiển thời tiết và môi trường như là mưa nhân tạo. Báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ đặc biệt lo ngại về tình trạng quốc tế thiếu hợp tác trong nỗ lực cắt giảm khí thải, trong đó có việc thiếu hợp tác trong lĩnh vực điện mặt trời. Liên quan đến thượng đỉnh khí hậu tại Glasgow sẽ khai mạc vào ngày 31 tháng 10 tới, trong cuộc họp trực tuyến ngày hôm qua với các thành viên của dự án quốc tế Covering Climate Now, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh là các nỗ lực trong những tuần gần đây là không đủ và chúng ta còn rất xa mục tiêu khi thời gian đến thượng đỉnh khí hậu chỉ còn rất ít và thượng đỉnh khí hậu này có thể thất bại. Theo tổng hợp mới nhất của Liên Hiệp Quốc, thì các cam kết cắt giảm khí thải của các quốc gia cho đến nay chỉ cho phép giới hạn nhiệt độ tăng ở mức 2,7 độ C so với thời tiền công nghiệp, cao hơn rất nhiều so với mức mục tiêu 2 độ C và nếu có thể thì tăng không quá 1,5 độ C theo thỏa thuận Paris 2015.
Còn trên hồ sơ COVID, Thái Lan thông báo kể từ ngày 1 tháng 11 tới đây, chính quyền Bangkok sẽ cho phép khách nước ngoài đã tiêm chủng từ hơn 40 quốc gia nhập cảnh Thái Lan mà không bắt buộc phải trải qua giai đoạn cách ly.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha thông báo tin trên vào ngày hôm qua. Hồi tuần trước, chính quyền Thái Lan cho biết sẽ cho nhập cảnh các du khách từ 10 quốc gia được coi là có nguy cơ thấp. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời Thủ tướng Thái Lan cho biết là mục tiêu của việc mở rộng danh sách các nước và các vùng lãnh thổ từ 10 lên hơn 40 là nhằm kích thích ngành du lịch và các lĩnh vực kinh tế liên quan. Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh là cần tăng tốc mở cửa bởi nếu chờ đợi đến khi nào mọi thứ hoàn toàn ổn thì sẽ là quá trễ. Trước đây, Thủ tướng Chan-o-cha dự kiến phải đạt đến tỷ lệ 70% người dân Thái được tiêm chủng thì Thái Lan mới mở lại biên giới. Hiện tại chỉ có gần 40% dân số Thái Lan được tiêm chủng đủ liều. Như vậy, ngoài Hoa Kỳ, Anh và Trung Quốc, các du khách đã tiêm chủng từ các nước châu Âu như Pháp, Đức sẽ được phép viếng thăm Thái Lan với điều kiện là có kết quả xét nghiệm PCR âm tính kèm theo. Campuchia, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông cũng nằm trong danh sách các nước được coi là có nguy cơ thấp. Theo quy định này, một khi đến Thái Lan, du khách sẽ phải làm thêm một xét nghiệm COVID-19 nữa và phải cách ly chỉ một đêm duy nhất tại một khách sạn được chính phủ chấp thuận, trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm trước khi tiếp tục chuyến du hành. Thủ tướng Thái Lan thừa nhận là có nguy cơ số nhiễm virus sẽ gia tăng, nhưng đây là một nguy cơ mà Thái Lan chấp nhận được. Hàng ngày vẫn có trung bình 10.000 ca nhiễm mới tại Thái Lan. Cho đến nay, theo số liệu chính thức, thì đã có hơn 8.500 người Thái Lan chết vì COVID-19.
Về thời sự Pháp, chính phủ sẽ giúp 38 triệu người dân Pháp duy trì sức mua và đối mặt với hiện tượng giá xăng dầu tăng cao. Trên đài truyền hình, Thủ tướng Jean Castex tối qua thông báo một khoản trợ cấp 100 euro cho những người có thu nhập chưa tới 2.000 euro một tháng. Số tiền nói trên sẽ được phát cho dân ngay từ cuối tháng 12 sắp tới. Theo thẩm định của Bộ Kinh tế và Tài chính, thì biện pháp hỗ trợ này sẽ đè nặng lên ngân sách của nhà nước 3,8 tỷ euro. Tuy nhiên, đây là giải pháp giúp cho thành phần trung lưu giữ được mãi lực trong bối cảnh mà vật giá leo thang, nhất là giá xăng dầu, điện, ga tăng mạnh trong những tháng gần đây. Giá một lít dầu diesel tại Pháp chẳng hạn đã tăng 29% trong năm nay. Giới phân tích nhận định món quà cuối năm này của chính phủ là nhằm ngăn ngừa một làn sóng bất mãn trong xã hội 6 tháng trước bầu cử Tổng thống Pháp. Lập tức các đảng phái đối lập chỉ trích biện pháp nói trên, tất cả cùng đồng ý là cần bơm thêm mãi lực cho người dân trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Thế nhưng ngược lại, các cánh tả hữu lại bất đồng về hình thức trợ cấp của chính phủ. Sau đây là phần tin bổ sung.
Khối OECD đạt thỏa thuận cấm cấp tín dụng cho việc xây dựng nhà máy điện than ở nước ngoài với nhiều quốc gia. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế bao gồm khoảng 40 quốc gia, các nền kinh tế phát triển ngày hôm nay đã thỏa thuận với 10 quốc gia và Liên hiệp châu Âu sau nhiều thương lượng kéo dài. Ngoài Liên hiệp châu Âu thì có Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Na Uy, New Zealand, Anh, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỹ thành công nửa vời trong thử nghiệm vũ khí siêu thanh. Theo hai nguồn tin từ Lầu Năm Góc Hoa Kỳ, một vụ thử vũ khí siêu thanh đã gặp thất bại vào hôm qua khi việc phóng một tên lửa mang vũ khí siêu thanh gặp sự cố. Tuy nhiên, trong một loạt các thử nghiệm riêng biệt khác được tiến hành hôm thứ Tư, Hải quân và Lục quân Hoa Kỳ đã thử nghiệm thành công các nguyên mẫu thành phần vũ khí siêu thanh.
Một phái đoàn Đài Loan công du ba nước Đông Âu kể từ ngày hôm nay, 66 quan chức Đài Loan bắt đầu viếng thăm ba nước Đông Âu, trong đoàn có hai bộ trưởng là Bộ trưởng Bộ Phát triển và Khoa học cũng như là Bộ Công nghệ. Slovakia là chặng dừng đầu tiên, kế tới là Cộng hòa Séc và sau cùng là Litva. Mục tiêu đề ra là nhằm đẩy mạnh trao đổi mậu dịch và đầu tư giữa Đài Loan với ba quốc gia nói trên.
Nước Ý cưỡng lại gọng kềm kiểm duyệt của Trung Quốc, thành phố Brescia gần Milano duy trì triển lãm tranh của họa sĩ Bardicao lên án Trung Quốc thao túng thông tin về đại dịch COVID-19 và tố cáo chính sách đàn áp của Bắc Kinh. Đây là hai chủ đề nhạy cảm đối với Trung Quốc. Thành phố này vào ngày hôm nay thông báo bất chấp áp lực của Tòa đại sứ Trung Quốc tại Ý, ban tổ chức vẫn duy trì triển lãm mang tên Trung Quốc không cần. Sự kiện dự trù mở ra vào ngày 12 tháng 11 cho đến tháng 2 tới.
Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị 95 tuổi đã phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe. Điện Buckingham thông báo trong đêm 20 tháng 10 vừa qua, nữ hoàng đã được giữ lại ở bệnh viện. Bà đã phải hủy chương trình tham quan Bắc Ireland, các hoạt động của nguyên thủ Anh sau đó được giảm nhẹ. Tuy nhiên, theo dự kiến, nữ hoàng Anh sẽ tiếp đón các lãnh đạo quốc tế nhân lễ khai mạc thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu Glasgow vào tuần tới.
Thí sinh Canada gốc Trung Quốc đoạt giải dương cầm Chopin 2020. Ban giám khảo giành giải nhất cho Bruce Xiaoliu, 24 tuổi, sinh ra tại Paris. Ông tốt nghiệp Học viện âm nhạc Montreal và học trò của nhạc sĩ Việt Nam Đặng Thái Sơn, giải thưởng Chopin năm 1980. Hiện Đặng Thái Sơn là một trong số các thành viên của ban giám khảo.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, NATO chiến lược mới tập trung đối phó với Nga nhưng không quên Trung Quốc.
Họp lại tại trụ sở chính của khối ở Bruxelles, các bộ trưởng quốc phòng NATO vào hôm qua đã thông qua nhiều văn kiện chiến lược và tán thành một kế hoạch hành động mới nhằm đáp trả bất kỳ một cuộc tấn công phức hợp nào mà Nga có thể khởi động. Đối thủ truyền thống là Nga được nêu bật, nhưng theo giới quan sát, dưới sự thúc đẩy của Hoa Kỳ, Liên minh Bắc Đại Tây Dương không quên đối thủ mới là Trung Quốc. Điểm mới trong chiến lược của NATO đã được chính Tổng Thư ký của Liên minh Jens Stoltenberg nhấn mạnh hôm 20 tháng 10 vừa qua, khi ông cho rằng các cuộc xung đột ngày nay, xin trích, không chỉ được tiến hành với bom đạn mà còn với byte và big data, tức là cơ sở dữ liệu lớn. Chiến lược này như vậy không còn đơn thuần là phòng thủ và răn đe khu vực như hiện nay, mà theo tiết lộ của trang mạng chuyên về châu Âu Euractiv ngày 21 tháng 10, còn nhằm mục đích chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công đồng thời nào ở khu vực Baltic và Biển Đen, có thể bao gồm cả vũ khí hạt nhân và các cuộc tấn công mạng được phối hợp từ không gian. Đối thủ rõ nét của NATO là Nga, với hàng loạt động thái khiến NATO lo ngại. Nhiều quan chức phương Tây đã báo động rằng, vào tháng 5 vừa qua, Nga đã tập trung khoảng 100.000 quân ở vùng giáp giới với Ukraine, con số cao nhất kể từ sau vụ Moscow xâm chiếm và sát nhập vùng Crimea của nước láng giềng vào năm 2014. Qua tháng 9, Nga đã sử dụng các robot chiến đấu mới trong các cuộc tập trận rộng rãi với đồng minh Belarus. Bên cạnh đó, Moscow cũng nâng cấp hoặc thay thế các hệ thống không gian quân sự thời Liên Xô cũ để có khả năng tấn công các vệ tinh trên quỹ đạo và phát triển các công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo để phá vỡ hệ thống chỉ huy của NATO. Moscow cũng đang phát triển các loại siêu vũ khí như các tên lửa hành trình siêu thanh có khả năng mang đầu đạn, hạt nhân và có thể né tránh các hệ thống cảnh báo sớm. Như được thấy trong các cuộc thảo luận vào hôm qua giữa các bộ trưởng quốc phòng NATO, Nga đã nổi bật lên thành mối đe dọa cấp thiết cần đối phó. Nhưng không chỉ có Nga, mà còn có đồng minh hiện nay của Nga là Trung Quốc, đã được NATO đưa vào diện thách thức mang tính hệ thống từ tháng 6 vừa qua. Trên nhật báo Anh Financial Times ngày 18 tháng 10, chính Tổng thư ký NATO đã nói rõ rằng dù ban đầu là một liên minh thuần túy châu Âu Đại Tây Dương, nhưng giờ đây NATO đang đối mặt với những thách thức toàn cầu và sự trỗi dậy của Trung Quốc nằm trong những thách thức có ảnh hưởng đến an ninh của các thành viên NATO. Theo ông, chống lại mối đe dọa an ninh bắt nguồn từ sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ là một phần quan trọng trong cơ sở lý luận tương lai của NATO. Quan hệ thân thiết giữa Bắc Kinh và Moscow hiện nay, theo ông Stoltenberg, là yếu tố đáng quan ngại. Ông nói, không nên nhìn Nga và Trung Quốc một cách tách biệt, họ đang làm việc chặt chẽ với nhau. Theo lãnh đạo NATO, việc liên minh đầu tư nhiều hơn vào công nghệ quốc phòng, đó chính là để đối phó với hai cường quốc này cùng một lúc.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo của Thụy My, tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về hiện tượng giá xăng dầu gia tăng, chính phủ Pháp phải khẩn trương tìm giải pháp, tránh làm tái sinh phong trào xã hội áo vàng từng khiến nước Pháp chao đảo hồi 2018, tạp chí do Thủy Dương phụ trách. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí tiêu điểm Minh Anh nói về chủ đề căng thẳng tại eo biển Đài Loan và cuộc chiến tranh giành di sản ngày 10 tháng 10. Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự, Thanh Phương trình bày về đề tài trích ngừa COVID nhiều thế nhưng số ca nhiễm mới lại tăng, đó là trường hợp của nước Anh.
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới ngày 20 tháng 10, 2021, trong khi dịch COVID-19 có dấu hiệu giảm trên toàn thế giới, thì riêng tại châu Âu, số ca nhiễm mới trong tuần lễ từ 11 đến 17 tháng 10 đã tăng 7%, với khoảng 1,3 triệu ca. Tăng rõ rệt nhất chính là Anh Quốc, mặc dù đã là quốc gia đầu tiên ở châu Âu khởi động chiến dịch tiêm chủng và hiện có tỷ lệ chích ngừa thuộc loại cao nhất thế giới, Anh Quốc lại đang đối mặt với một đợt dịch COVID-19 mới. Trong thời gian dài vẫn được xem là quốc gia chống dịch COVID-19 tốt nhất châu Âu, Anh Quốc trong tuần qua lại ghi nhận đến hơn 45.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Trong khi đó, Pháp, quốc gia có tỷ lệ chích ngừa tương tự, lại chỉ có trung bình khoảng 4.500 ca dương tính mỗi ngày, tức là ít hơn gấp 10 lần. Số ca nhiễm mới ở Anh Quốc hôm thứ Tư đã gần chạm ngưỡng 50.000 ca, lần thứ hai chỉ trong tuần này. Bộ trưởng Y tế của nước này đã dự báo con số có thể lên tới 100.000, làm gia tăng áp lực lên hệ thống bệnh viện Anh Quốc, với số bệnh nhân COVID-19 nhập viện mỗi ngày được dự báo sẽ lên tới 1.000. Nói chung, số ca nhiễm mới ở Anh Quốc đang tiến gần đến mức của đợt dịch dữ dội mùa đông năm ngoái, đợt dịch mà đã khiến Thủ tướng Boris Johnson phải ban hành lệnh phong tỏa trong suốt nhiều tháng. Ấy là chưa kể, hiện đang có một biến thể phụ của biến thể Delta, ký hiệu AY.420 đang bắt đầu lây lan nhiều ở Anh Quốc, gây lo ngại cho các giới chức y tế nước này.
Vì sao lại có tình trạng như vậy? Thứ nhất, một phần là do tại Anh Quốc người ta xét nghiệm nhiều hơn, mà xét nghiệm nhiều thì có nghĩa là phát hiện càng nhiều ca nhiễm.
Nhưng tỷ lệ dương tính ở Anh Quốc cao hơn ở Pháp, bằng chứng là trong tuần trước trung bình có đến 130 người chết mỗi ngày, trong khi ở Pháp trung bình chỉ có 28 ca tử vong mỗi ngày. Hôm thứ Ba tuần này, số ca tử vong ở Anh Quốc đã lên đến mức kỷ lục, với 223 người thiệt mạng vì COVID-19, con số cao nhất tính từ đầu tháng 3. Tổng số ca tử vong ở Anh Quốc này đã vượt qua mức 139.000, đứng hàng thứ hai chỉ sau nước Nga. Lý do thứ hai giải thích số ca nhiễm tăng vọt tại Anh Quốc đó là ngày 19 tháng 7 vừa qua đã được Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố là Freedom Day, ngày tự do, có nghĩa là chính phủ bãi bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế và không còn buộc người dân phải tuân thủ các cử chỉ rào cản để ngừa lây nhiễm COVID-19. Và lúc đó, Thủ tướng Anh đã đề ra chiến lược tập sống chung với virus. Chính vì vậy mà kể từ mùa hè vừa qua, tại toàn bộ những nơi công cộng cũng như ở những nơi riêng tư, hầu như không còn ai giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang. Chính phủ chỉ trông chờ vào trách nhiệm tập thể và sự tự giác của người dân, theo lời Bộ trưởng Y tế. Nói chung, nhà chức trách Anh Quốc không còn bắt buộc mà chỉ khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đi mua sắm ở các siêu thị hay khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Theo một nghiên cứu của cơ quan đặc trách giao thông công cộng Luân Đôn, vào cuối tháng 9 chỉ có 20% hành khách là tiếp tục đeo khẩu trang.
Tính cho đến nay đã có đến 73% dân số Anh được trích ít nhất là một liều vaccine ngừa COVID-19 so với tỷ lệ 76% ở Pháp, quốc gia có dân số tương đương nhưng tình hình giữa hai nước lại khác nhau.
Trước hết, đa số những người đã được tiêm phòng ở Anh Quốc là được tiêm bằng vaccine AstraZeneca. Vaccine này được biết là không hiệu quả bằng các vaccine sử dụng công nghệ ARN Messenger như Pfizer, trong khi vaccine ARN Messenger tránh cho 95 trên 100 người phát triển các dạng nặng của COVID-19, thì đối với AstraZeneca, tỷ lệ này giảm xuống còn 80, theo giải thích của nhà miễn dịch học Nicola Manen, giám đốc nghiên cứu của Viện Curie. Hơn nữa, không có gì là bất ngờ. Hiệu quả của vaccine giảm theo thời gian, mà như đã nói ở trên, Anh Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới khởi động chiến dịch chích ngừa COVID-19, cho nên rất có thể dân Anh là những người đầu tiên bị tác động của sự sụt giảm hiệu quả này. Chính vì vậy, ông Nicola Manen nhấn mạnh là phải nhanh chóng chích liều tăng cường để nâng cao trở lại khả năng miễn dịch và đối phó với các biến thể khác của virus corona.
Một yếu tố khác có thể giải thích hiện tượng số ca nhiễm tăng vọt trở lại ở Anh Quốc, đó là tỷ lệ chích ngừa của giới trẻ ở nước này còn thấp, trong khi Pháp đã bắt đầu chích ngừa cho thanh thiếu niên trên 12 tuổi ngay từ giữa tháng 6 vừa qua, thì tại Anh Quốc mãi đến ngày 20 tháng 9, chiến dịch tiêm phòng cho thiếu niên mới được khởi động.
Theo đài BBC, hiện chỉ mới có 15% thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi ở Anh Quốc được tiêm mũi đầu tiên. Trong đợt dịch mới hiện nay, có rất nhiều ca nhiễm mới là thiếu niên dưới 16 tuổi chưa được chích ngừa. Một lý do khác đó là chiến dịch chích liều tăng cường cho những người lớn tuổi lại đang diễn ra quá chậm, trong khi đây là những người đã được tiêm chủng rất sớm và bây giờ khả năng miễn dịch đã bắt đầu suy giảm, cho nên dễ bị lây nhiễm COVID-19. Trước nguy cơ hệ thống bệnh viện lại bị quá tải, nhất là vào lúc mùa đông đang đến gần, giới y tế công cộng ở Anh Quốc đã kêu gọi chính phủ thi hành ngay kế hoạch B, tức là tái lập các biện pháp hạn chế để ngăn chặn dịch COVID-19, chẳng hạn như bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng khép kín, khuyến khích làm việc từ xa, thậm chí áp dụng chứng nhận y tế. Thế nhưng hôm thứ Tư vừa qua, chính phủ Luân Đôn đã bác bỏ những lời kêu gọi đó vì họ vẫn trông chờ vào những chương trình chích ngừa và các thuốc điều trị mới. Họ dự tính đẩy nhanh chiến dịch chích liều tăng cường và thuyết phục giới trẻ chấp nhận tiêm ngừa, đồng thời sẽ đặt mua thêm hàng ngàn liều thuốc điều trị COVID-19 cho những người dễ bị tổn thương nhất.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Biden tuyên bố Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu như Trung Quốc xâm chiếm. Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO soạn thảo khái niệm chiến lược nhắm vào nước Nga. Tình báo Mỹ báo động khí hậu nóng lên khiến xung đột trên thế giới gia tăng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, NATO chiến lược mới tập trung đối phó với nước Nga nhưng không quên Trung Quốc. Kính thưa quý vị, và bây giờ là mục điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hệ quả từ Brexit, hoàng hôn của chiến dịch Balkan, Covid hoành hành tại Nga là những chủ đề chính trên báo chí Pháp hôm nay.
Liên quan đến châu Á, báo Lexico ghi nhận Trung Quốc trên ghế bị cáo tại Tổ chức Thương mại Thế giới.
Bắc Kinh đối mặt với vô số cáo buộc từ các quốc gia thành viên, phân biệt đối xử không minh bạch, cưỡng bức, những cách thức không hề phù hợp với quy định quốc tế.
Nhật báo Kinh tế Pháp ví von, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào phải chịu đựng cả một bản luận tội. Bắc Kinh nhận được trên 1.600 câu hỏi từ khoảng 40 nước thành viên và sự giận dữ không chỉ từ các quốc gia phát triển. Ông Vương không thuyết phục được ai khi khẳng định luôn tôn trọng các cam kết lúc gia nhập, không làm hại đến lợi ích của nước khác. Nước láng giềng Úc tố cáo trong 18 tháng qua, Trung Quốc liên tục phá rối thương mại với các xét nghiệm thanh tra tùy tiện tại biên giới, cố ý trì hoãn thủ tục, chậm cấp giấy phép nhập khẩu, áp đặt thuế chống phá giá phi lý. Đại sứ Úc tại Tổ chức Thương mại Thế giới khẳng định có trong tay các báo cáo khả tín cho thấy chính quyền Trung Quốc yêu cầu các nhà nhập khẩu không mua một số mặt hàng của Úc. Hoa Kỳ tất nhiên là đã kích phương pháp của Trung Quốc. Đại diện Mỹ cáo buộc Bắc Kinh đã trở thành sức mạnh lớn nhất ở Tổ chức Thương mại Thế giới, nhưng vẫn áp dụng cách thức quốc doanh trong thương mại đối với Washington. Khi Trung Quốc được gia nhập cách đây 20 năm, các quốc gia thành viên chờ đợi Bắc Kinh có những thay đổi căn cơ để thích ứng với cơ chế thị trường, nhưng rốt cuộc đã hoài công.
Bắc Kinh hạn chế các nước ngoài xâm nhập thị trường của Hoa Lục và tài trợ ồ ạt cho doanh nghiệp Trung Quốc, dẫn đến nạn sản xuất thừa kéo dài. Bên cạnh đó là việc ưu tiên cho khối quốc doanh, những quy định mang tính phân biệt, hạn chế dữ liệu, không áp dụng đúng đắn quyền sở hữu trí tuệ. Chưa kể đến nạn cưỡng ép, dùng sức mạnh kinh tế để gây áp lực buộc một nước khác phải sửa đổi chính sách, mà Úc là một ví dụ cụ thể.
Về phía Ấn Độ, tố cáo những đòi hỏi thủ tục nghiêm ngặt thường là không rõ ràng. Phái đoàn Ấn lo ngại về việc vận dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ, kiểm dịch thực vật của Trung Quốc đã tăng lên với nhiệt độ đáng báo động nhưng không mang tính khoa học về việc nhiễm COVID như một cái cớ để phong tỏa nhiều chuyến hàng xuất khẩu của Ấn Độ, đặc biệt là hải sản. Liên hiệp châu Âu thì nhận định mức độ cải cách và mở cửa của Trung Quốc không phù hợp với trọng lượng của nước này trong nền kinh tế thế giới, không tương xứng với việc Trung Quốc được thoải mái đi vào thị trường các quốc gia thành viên khác. Nói đơn giản là không có đi có lại. Đối với châu Âu, Bắc Kinh nếu muốn chứng tỏ vị trí lãnh đạo thì không nên kêu đòi những ưu tiên chỉ dành cho các nước đang phát triển trong những cuộc đàm phán hiện nay. Tại Tổ chức Thương mại Thế giới, các thành viên tự mình loan báo là quốc gia phát triển hay đang phát triển như Trung Quốc đang tự nhận để có được những đối xử đặc biệt. Một quan ngại khác của nhiều quốc gia thành viên liên quan đến việc cạnh tranh không lành mạnh của các công ty quốc doanh vốn được kín đáo tài trợ, được nhà nước ưu ái và thường là nguyên nhân gây ra sản xuất thừa, giá cả thấp một cách giả tạo. Anh Quốc phát hiện Trung Quốc có 325.000 công ty vừa và nhỏ quốc doanh. Lysico kết luận trước bản luận tội này, Bắc Kinh sẽ phải cố gắng nhiều nếu muốn thuyết phục cộng đồng quốc tế, mà trước hết là trong cuộc họp các bộ trưởng thương mại tại Geneva cuối tháng 11.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về người khổng lồ châu Á, báo Le Monde được ghi nhận Litva đương đầu với Trung Quốc và tránh xa khỏi con đường tơ lụa.
Từ 17+1 nay chỉ còn 16+1. Hồi tháng 5, Vilnius đã rời khỏi nhóm cho Bắc Kinh xúc tiến gồm 17 nước Trung Âu và Ban Căn, trong đó có 11 thành viên Liên hiệp châu Âu. Hai tháng trước đó, Ngoại trưởng Gabrielius Jean-Baptiste nói rằng công thức này nằm trong khuôn khổ con đường tơ lụa, không có lợi cho châu Âu, chỉ nhằm chia rẽ. Từ đó đến nay, Litva liên tục đưa ra những quan điểm mà Bắc Kinh cho là khiêu khích. Quốc hội Litva lên án việc diệt chủng người Dư Ngô Nhĩ ở Tân Cương, là sau đó đến việc mở văn phòng đại diện Đài Loan tại thủ đô Vilnius, khiến Bắc Kinh tức tối triệu hồi đại sứ. Hiện nay, cả Estonia lẫn Latvia vẫn không đi theo hướng của Litva, tuy hai nước này cũng coi nhẹ thượng đỉnh 17+1 có sự tham dự của Tập Cận Bình, chỉ gửi đại diện cấp bộ.
Le Monde dẫn lời nhà nghiên cứu Bexina Serenkova, Viện Đối ngoại Latvia nhận định đó là do ba nước Baltic thất vọng trước những lời hứa hão của Bắc Kinh về đầu tư và tạo điều kiện ưu tiên cho việc thâm nhập thị trường Hoa Lục.
Đối với một nhà nghiên cứu của Viện Quốc phòng An ninh Quốc tế ở Estonia, củ cà rốt vẫn mãi trong tưởng tượng, chúng tôi chỉ nhìn thấy cây gậy. Trung Quốc đã thành công trong việc làm lung lay tình đoàn kết trong châu Âu. Tuy nhiên, do các nước Baltic ít lệ thuộc kinh tế, các trừng phạt sau vụ mở văn phòng đại diện Đài Loan không ảnh hưởng đến kinh tế Litva. Theo bà Bersina Serenkova, cần đặt phản ứng của Vinius trong tình hình tình cảm chống Trung Quốc mạnh mẽ trỗi dậy trong nước sau một loạt sự cố gây phẫn nộ cho công luận. Tháng 8 năm 2019, các nhân viên đại sứ quán Trung Quốc bị nhận dạng trong vụ phá rối cuộc biểu tình ủng hộ Hồng Kông. Vài tháng sau, một video trên Internet cho thấy một du khách Trung Quốc tấn công một nhà đấu tranh đòi dân chủ cho Hồng Kông. Trong bối cảnh đó, phe đối lập Trung Hữu đã chiến thắng cuộc bầu cử quốc hội cuối năm ngoái. Trong thỏa thuận, liên minh mới cam kết bảo vệ những ai tranh đấu cho tự do từ Belarus cho tới Đài Loan. Đương kim ngoại trưởng, vốn là cháu nội của một trong những nhà lãnh đạo phong trào độc lập Litva, có chính sách dựa trên các giá trị, và chính phủ với sự ủng hộ ngầm của Hoa Kỳ có thể khẳng định trên trường quốc tế với tư cách kẻ thù của chế độ cộng sản và toàn trị.
Về phía Paris, báo Le Monde cũng phân tích sự khó khăn khi chọn con đường thứ ba để đối phó với Bắc Kinh. Cuộc khủng hoảng tàu ngầm với Úc đã bộc lộ những hạn chế của Pháp muốn đứng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Đó là phần còn lại của một trong những vấn đề chính từ cuộc khủng hoảng tàu ngầm mà ông Joe Biden và Emmanuel Macron sẽ đề cập đến qua cuộc điện đàm trong những ngày tới. AUKUS là một đòn nặng cho nỗ lực của Paris nhằm có chính sách độc lập với Mỹ trước Bắc Kinh. Đối với Pháp, Trung Quốc cần được coi là đối tác trong những hồ sơ quốc tế như chống biến đổi khí hậu và như đối thủ mang tính hệ thống, có thể đối xử cứng rắn khi cần thiết. Theo giáo sư Jean-Marie Quéhano, châu Âu không mấy quan tâm tới sự leo thang quân sự ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cho dù thân hơn với Hoa Kỳ, châu Âu vẫn không muốn chính vào cuộc cạnh tranh quân sự Mỹ-Trung. Tác giả Michel Ducrot thì nhận định, đa số đối tác khu vực của Pháp không muốn một sự phân cực Hoa Kỳ-Trung Quốc, và Pháp đương nhiên không thể thay thế được sự bảo đảm của Mỹ đối với đồng minh mà chỉ là nhân tố giúp trấn an. Còn Đức không muốn làm mất lòng đối tác thương mại lớn nhất. Không phải tình cờ mà Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Angela Merkel đã ca ngợi người bạn lâu năm của Trung Quốc. Bà Merkel thúc giục châu Âu ký thỏa thuận đầu tư với Bắc Kinh, gây ngạc nhiên về sự vội vã này trước khi Joe Biden nhậm chức. Tuy nhiên, Nghị viện châu Âu đã ngăn chặn. Liên minh cầm quyền mới ở Đức cũng sẽ ưu tiên cho đối thoại, tuy phe sinh thái chủ trương cứng rắn với Bắc Kinh. Khái niệm con đường thứ ba thường được sử dụng ở Mỹ để tố cáo sự trung lập của châu Âu, thậm chí coi là sự yếu nhược. Hơn nữa, thái độ không khoan nhượng của Bắc Kinh khiến những người chủ trương cởi mở khó thể thuyết phục. Hình ảnh Trung Quốc bị xấu đi trong công luận châu Âu, trước hết là ở Đức, qua việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và Hồng Kông, nhất là từ đại dịch Covid. Trong trò chơi đa phương, Bắc Kinh biết tranh thủ những nước yếu thế hoặc còn lừng khừng để chống lại phương Tây, nhất là tại Liên Hiệp Quốc. Một nhà nghiên cứu ở Berlin nhận định Trung Quốc ít lệ thuộc với thế giới trong khi tìm cách buộc thế giới phải lệ thuộc mình. Đảng Cộng sản hung hăng bảo vệ lợi ích của mình và gia tăng kiểm soát kinh tế. Trong bối cảnh đó, châu Âu trở thành con mồi. Trong những tháng tới, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu sẽ còn tiếp tục tranh luận về cách thức đối phó với thách thức Trung Quốc.
Trong lĩnh vực dịch tễ, báo Le Figaro nhận thấy Nga đối đầu với đợt dịch COVID tệ hại nhất. Còn theo La Croix thì nước Nga bất lực trước đợt dịch COVID thứ ba.
Moscow chưa bao giờ phong tỏa nghiêm ngặt như thế kể từ khi khởi đầu đại dịch hồi tháng 3 năm ngoái. Đô trưởng ra lệnh đóng cửa các quán bar, nhà hàng, cửa hàng, công viên, v.v. cho đến ngày 7 tháng 11, sau khi Tổng thống Putin tuyên bố một tuần không làm việc trên toàn quốc. Về mặt chính thức, Nga vượt ngưỡng 1.000 người tử vong một ngày kể từ 15 tháng 10, nhưng theo nhà phân tích Alexei Rassan, trên thực tế mỗi ngày có khoảng 3.000 người chết vì con virus. Số nạn nhân thiệt mạng do COVID theo số liệu chính thức là 227.000 người đã đứng đầu châu Âu. Nhưng theo ông Rassan, lên đến 750.000 và từ nay tới cuối năm có thể tới 1 triệu người.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Qua đề tài, xăng dầu tăng giá, chính phủ khẩn trương tìm giải pháp, tránh làm tái sinh phong trào xã hội áo vàng từng khiến cả nước chao đảo hồi 2018, Thùy Dương phụ trách.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, từ sau kỳ nghỉ hè đến nay, cũng giống như giá khí đốt và giá điện, giá xăng và dầu diesel tại Pháp đều tăng không ngừng, gây bức bối cho người dân và trở thành một vấn đề lớn trong đời sống chính trị Pháp, đòi hỏi chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron phải khẩn trương tìm hướng giải quyết để tránh làm nảy sinh một cuộc khủng hoảng xã hội có thể làm tê liệt đời sống nước Pháp như khủng hoảng áo vàng Gilets jaunes hồi cuối năm 2018. Theo số liệu chính thức hôm 18 tháng 10 của Bộ Chuyển đổi Sinh thái, giá dầu diesel thậm chí đã tăng cao đến mức lịch sử, giá xăng cũng ở mức cao chưa từng có, tính từ năm 2012. Nhà kinh tế Xavier Tambo, giám đốc Đài quan sát Pháp về tình hình kinh tế OFCE, thuộc Trường Khoa học Chính trị Sciences Po Paris, ngày 14 tháng 10 giải thích trên đài RFI tiếng Pháp.
Đúng, tình hình có thể tệ hơn, nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã ở cái mức có thể gây choáng với nhiều người, bởi vì giá chất đốt, dầu diesel hay xăng đều cao như hồi cuộc khủng hoảng áo vàng năm 2018. Sự tăng giá lần này gợi nhớ tới những yếu tố đã làm bùng nổ khủng hoảng áo vàng, và thực sự là nó gây ấn tượng mạnh do tác động đến khả năng chi tiêu, mua sắm của dân chúng ở mức không phải là không đáng kể. Từ một năm nay, giá nhiên liệu tăng, nhìn chung là khoảng hơn 35 cm euro, một lít dầu diesel hoặc xăng, tức là giá nhiên liệu đã tăng khoảng 20%. Mức tăng này là khá cao. Trong các giai đoạn phong tỏa chống dịch COVID-19, giá nhiên liệu rất là thấp, bởi vì giao thông đi lại bị ngưng trệ. Nhưng sau đó khi các hoạt động phục hồi, giá nhiên liệu tăng đáng kể, giá dầu lửa bây giờ cũng vẫn tăng. Và chúng ta có thể đoán trước là trong những tháng tới, giá nhiên liệu vẫn sẽ tăng.
Cũng trong ngày 14 tháng 10, thông tín viên đài RFI Mathieu Bonnour từ thành phố Nantes gửi về bài phóng sự.
1,51 € le litre de gasoil dans cet hypermarché.
1,51 euro, đó là giá một lít dầu diesel bán tại siêu thị này và là một trong những mức giá thấp nhất trong ngày. Cô Emmanuel có thu nhập 1.600 euro một tháng. Đối với người phụ nữ đã có gia đình và con cái này, tình hình đang rất khó khăn, cô nói. Chúng tôi bắt đầu thấy như có sợi dây thừng siết quanh cổ, đó là điều chắc chắn. Cô tiếp nhiên liệu đầy bình và số tiền phải trả đã tăng 10 euro so với lần trước. Emmanuel chia sẻ, tôi không biết chúng tôi sẽ làm gì nữa. Đi biểu tình ư, tôi cũng chẳng biết thế nào nữa. Trong khi chờ đợi, chúng tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Vẫn phải đổ đầy bình nhiên liệu để lái xe đến chỗ làm thôi. Anh Fabien, một khách hàng khác ở trạm xăng này của thành phố Nantes, cho biết, chúng tôi đã đổ đầy 50 lít và hết gần 80 euro. Sự tăng giá này khiến anh lo lắng, làm thế nào để tiếp tục sống và duy trì mức chi tiêu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của tôi, anh nói. Cô Manon, người phải lái xe 80 cây số mỗi ngày vì công việc, thừa nhận đây là một giai đoạn khó khăn. Manon nói, chúng tôi phải chú ý nhiều hơn khi đi mua sắm và chúng tôi cũng tránh đi chơi. Tôi ưu tiên để dành nhiên liệu để có thể lái xe đi làm. Ngoài ra thì số tiền chúng tôi kiếm được cũng không đủ để chúng tôi có thể đi chơi. Ở độ tuổi 50, bà Nelly và người chồng thấy sự tăng giá lần này đang diễn ra rất tệ. Bà nói, nỗi tức giận của chúng tôi ngày càng tăng. Chúng tôi làm ăn vất vả từ sáng sớm đến tối mịt mà lương thì bèo bọt, giá cả thì cứ tăng mãi. Giá cả thì tăng, chỉ có lương là không tăng. Và đó là điều khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Bà Nelly ngày càng buộc phải thắt chặt chi tiêu.
Tình hình nghiêm trọng đến mức Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải đích thân thông báo chính phủ sẽ sớm đưa ra một hành động để đồng hành với các hộ gia đình. Giám đốc Đài quan sát tình hình kinh tế Pháp giải thích thêm.
Đó là một vấn đề lớn bởi giá xăng có tác động trực tiếp đến khả năng chi tiêu của các hộ gia đình. Điều này có thể được nhìn thấy và bộc lộ rất rõ. Nhìn chung thì sự tăng giá hiện nay tương đương với mức tăng chi phí nhiên liệu khoảng 250 euro một hộ gia đình một năm. Số tiền này là khá nhiều. Đó không phải là một khoản tiền vô cùng lớn, nhưng chúng ta cần nhìn nhận rõ là có sự chênh lệch giữa các gia đình. Đây là điều rất nhức nhối và nó thường kéo theo đánh giá là khả năng chi dùng của các hộ gia đình giảm sút và nó diễn ra gần như hàng ngày. Cứ mỗi lần quý vị mua đầy bình nhiên liệu thì quý vị đều nhận thấy là giá nhiên liệu tăng và điều đó gợi nhắc cho quý vị là mọi giá cả đều tăng và khả năng mua sắm bị giảm. Việc mọi người có thể dùng xe của họ, có thể mua nhiên liệu thường được gắn với tự do cá nhân, sự tự chủ, chủ động. Vì thế điều này gây hiệu ứng mạnh cho các hộ gia đình.
Sức ép đối với chính phủ đang gia tăng bởi từ đầu tháng đến nay, trên các mạng xã hội đã xuất hiện những lời kêu gọi thổi bùng lên ngọn lửa phản kháng, hồi sinh phong trào xã hội áo vàng Gilets jaunes. Ban đầu, chính phủ đề nghị giới phân phối xăng dầu tạm thời hạ mức lãi để giảm giá bán, nhưng các nhà phân phối kiên quyết phản đối, cho đó là điều không thể bởi mức lãi của họ chỉ rất thấp, một lít nhiên liệu họ chỉ lãi có 1 cm euro. Hiện nay, các loại phí, thuế, giá trị gia tăng áp đặt cho nhiên liệu rất cao, chiếm hơn hơn phân nửa giá xăng dầu. Vì thế, nhiều chính trị gia đối lập và nhà phân phối nhiên liệu đòi hỏi chính phủ giảm các loại thuế phí. Nhà kinh tế Tambo giải thích.
Il pourrait diminuer par exemple la TVA sur les carburants pour absorber ces 30 centimes d'augmentation depuis un an.
Chính phủ có thể giảm chẳng hạn thuế TVA đối với nhiên liệu để bù cho 35 centimes euro tăng cho mỗi lít xăng từ một năm trở lại đây. Hoặc chính phủ có thể giảm một số loại phí áp đặt đối với nhiên liệu. Có rất nhiều loại phí đánh vào nhiên liệu. Thế nhưng vấn đề là mỗi loại phí đó đều là một nguồn thu lớn của chính phủ. Mỗi gia đình phải chi thêm trung bình là 250 euro một năm cho nhiên liệu. Nếu chúng ta tính tổng cộng các hộ gia đình thì con số này là hơn 8 tỷ euro một năm. Nói như thế là để quý vị thấy rằng con số này lớn đến như thế nào. Hơn 8 tỷ euro chỉ kém một chút so với số tiền chính phủ chi cho trợ cấp RSA.
Mất những khoản thu thuế phí lớn như vậy, hoặc ngân sách thâm hụt, hoặc chính phủ sẽ phải huy động nguồn thu khác để bù đắp, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Hơn thế nữa, theo Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire, giải pháp này trên thực tế không những không hướng đến đúng đối tượng mà còn không hợp lý cả về kinh tế và môi trường, tạo ra một sự bất công bởi cắt giảm các loại phí, thuế TVA trong giá nhiên liệu, đồng nghĩa với việc tất cả người mua nhiên liệu đều hưởng lợi, kể cả những người giàu có, những người dùng xe hơi để đi chơi cuối tuần, đi du lịch, trong khi đối tượng cần được tập trung trợ giúp là những người có hoàn cảnh khó khăn, việc đi lại thiết yếu hàng ngày, nhất là để phục vụ công việc, đều phụ thuộc vào phương tiện đi lại cá nhân. Để trấn an dân chúng, phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal hôm 19 tháng 10 thông báo, muộn nhất là đến cuối tuần này, chính phủ Pháp công bố một cơ chế đơn giản, công bằng và hiệu quả để trợ giúp người dân. Để tránh bùng nổ một cuộc khủng hoảng xã hội mới, nhiều nguồn tin cho rằng chính phủ hướng tới giải pháp hỗ trợ đặc biệt là phân phát xét nhiên liệu cho các hộ gia đình gặp khó khăn. Thực ra, ngay từ đầu tháng 9, chính quyền Pháp đã thông báo từ tháng 12 tới đây cấp cho 5,8 triệu hộ gia đình có thu nhập khiêm tốn nhất, mỗi hộ một tấm xét năng lượng đặc biệt trị giá 100 euro. Tuy nhiên, theo nhiều quan chức chính phủ, việc xác định đối tượng ưu tiên nhận xét nhiên liệu phức tạp hơn nhiều so với người được ưu tiên nhận xét năng lượng. Nên cấp xét nhiên liệu cho ai? Người có thu nhập thấp nhất hay người phải đi lại nhiều nhất bằng xe hơi? Kể cả đối với những người có cùng mức thu nhập, thì việc xác định những ai chịu tác động mạnh nhất từ tình trạng tăng giá xăng dầu cũng rất khó. Bộ chuyển đổi sinh thái Pháp cho biết, chính phủ chưa thiết lập được cơ sở dữ liệu về những người cần dùng xe hơi để đi làm. Trước đây, hồi năm 2016, ông Xavier Bertrand, chủ tịch dân cử vùng Hauts-de-France miền Bắc nước Pháp, đã triển khai biện pháp hỗ trợ đi lại bằng cách cấp xét nhiên liệu cho người làm công ăn lương có hợp đồng lao động dài hạn hoặc có thời hạn, thu nhập không cao, sống cách nơi làm việc ít nhất là 20 km và không có phương tiện giao thông công cộng để đi làm. Kinh nghiệm của vùng Hauts-de-France có thể có ích cho chính phủ lần này. Nhưng có lẽ việc xác định đối tượng được hưởng xét nhiên liệu không đơn giản và nhanh chóng. Và cuối cùng, tối thứ Năm 21 tháng 10, trên kênh truyền hình TF1, Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo giá xăng dầu tăng không chỉ tác động đến những người hay phải dùng xe hơi mà còn dẫn đến lạm phát, làm tăng giá hàng hóa nói chung, tác động nhiều nhất đến những người có thu nhập thấp. Vì thế, thay vì phát xét nhiên liệu, chính phủ quyết định khoản phụ cấp lạm phát 100 euro cho mỗi người có thu nhập dưới 2.000 euro một tháng, sau khi đã trừ các khoản đóng góp xã hội, bất kể người đó có dùng xe hơi hay không, thu nhập là điều kiện duy nhất. Người dân không cần đăng ký, không cần chứng minh giấy tờ hay làm các thủ tục phức tạp. Khoản tiền hỗ trợ đặc biệt này sẽ tự động được chuyển khoản cho những người được ưu tiên trợ cấp kể từ cuối tháng 12 năm nay, thông qua nhiều kênh như qua doanh nghiệp, quỹ lương hưu hay quỹ trợ cấp thất nghiệp, v.v. Câu hỏi đặt ra là liệu phụ cấp lạm phát có thể giúp chính quyền của Tổng thống Macron gỡ trái bom phản kháng xã hội Gilets Jaunes đang rình rập phát nổ hay không? Xin nhắc lại là ngọn lửa áo vàng vẫn âm ỉ le lòi vào dòng người tuần hành hôm thứ Bảy hàng tuần trong phong trào biểu tình chống mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận COVID-19 và tiêm chủng bắt buộc tại Pháp từ sau Quốc khánh 14 tháng 7. Hôm thứ Bảy tuần trước, ngày 16 tháng 10, lác đác ở một số bùng binh, những người áo vàng đã tập hợp trở lại. Chính quyền của Tổng thống Macron chắc chưa dễ quên những cuộc biểu tình kéo theo bạo động với biết bao hệ lụy kinh tế, xã hội kéo dài, nhất là trong bối cảnh chỉ còn 6 tháng nữa là đến kỳ bầu cử Tổng thống Pháp 2022.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm qua chủ đề Căng thẳng eo biển Đài Loan và cuộc chiến tranh giành di sản ngày 10 tháng 10, Minh Anh trình bày. Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, ngày 10 tháng 10 năm nay đánh dấu 110 năm của cách mạng Tân Hợi 1911 tại Trung Quốc. Đó cũng là ngày thành lập Trung Hoa Dân Quốc hay còn gọi là Đài Loan. Đối với Trung Quốc và Đài Loan, ngày mang hai số 10 hay còn gọi là Double Tenth Day còn là một diễn đàn quan trọng để chứng tỏ tính chính đáng của mỗi chế độ và cũng là dịp để báo hiệu cho một kỳ chính trị sắp tới từ bên này gửi đến bên kia. Kể từ ngày bà Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Tiến trở thành Tổng thống Đài Loan năm 2016, chính sách về Đài Bắc của Trung Quốc ngày một quyết đoán hơn, vừa sử dụng áp lực ngoại giao, vừa tăng cường răn đe quân sự. 4 ngày đầu tháng 10 năm nay là một minh chứng. Nhân dịp lễ mừng Quốc Khánh, Trung Quốc cho điều gần 150 chiến đấu cơ bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, một con số kỷ lục chưa từng có. Đối với bà Gurun Wakke, chuyên gia về châu Á, thì nhát kiếm này của Trung Quốc là một thông điệp gửi đến Đài Loan. Khi nhìn vào cán cân sức mạnh giữa hai phía, thì việc đi đến thống nhất là điều tất yếu và sự phản kháng là vô nghĩa. Nhưng vài ngày sau, nhà nghiên cứu Chen Chih-Huang trên trang mạng The Diplomat ghi nhận bài diễn văn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kỷ niệm 110 năm của cách mạng Tân Hợi ngày 10 tháng 10 năm 1911 năm nay, có một giọng điệu đặc biệt chừng mực hiếm có, hạn chế đưa ra một hình ảnh diều hâu. Một mặt, ông Tập Cận Bình khẳng định chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc mới là người kế tục hợp pháp của cuộc cách mạng dân tộc do Tôn Trung Sơn khởi xướng. Mặt khác, ông cam kết thống nhất Đài Loan bằng con đường hòa bình, trái với những lần tuyên bố trước đây cho rằng sẽ thống nhất Đài Loan bằng mọi giá, kể cả bằng sức mạnh quân sự. Giới quan sát cho rằng có nhiều lý do để giải thích. Thứ nhất, chiến lược hăm dọa quá đà của Bắc Kinh đã bị phản tác dụng. Sự việc đẩy người dân Đài Loan xa rời Hoa Lục hơn, cảm giác bài Trung Quốc tăng cao trong công chúng Đài Loan. Thứ hai, chính sách hung hăng của Bắc Kinh đối với Đài Bắc cũng đã làm thổi bùng lên những phản ứng mạnh mẽ và trong một chừng mực nào đó đã bị quốc tế hóa. Nhiều nước châu Âu trước đây có lập trường trung lập nay bắt đầu thoát ra khỏi sự im lặng. Cụ thể, Litva là nước thành viên đầu tiên của Liên hiệp châu Âu đã cho lập văn phòng đại diện mang tên Đài Loan, khiến cho quan hệ hai nước trở nên căng thẳng. Paris gần đây còn gửi một phái đoàn nghị sĩ đến thăm Đài Bắc. Dù vậy, nhà nghiên cứu Đông Bắc Á, ông Tuan Bondas, quỹ nghiên cứu chiến lược trên đài Arte, lưu ý, trong mọi trường hợp, điều đó không có nghĩa là Liên hiệp châu Âu có mối quan hệ ban giao với Đài Loan, công nhận Đài Loan và có thể can thiệp quân sự khi có xung đột.
Năng lực quân sự của Liên hiệp châu Âu và nhiều nước thành viên cực kỳ thấp, ngoại trừ Pháp, không một nước nào có thể triển khai lực lượng quân đội xa đến như vậy. Trong vụ việc này, Liên hiệp châu Âu giữ một vai trò để can ngăn Trung Quốc và dự báo một cuộc xung đột.
Yếu tố thứ ba là đến từ Washington. Ông Chen Chih-Huang nhắc lại, ngày 6 tháng 10 năm nay, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan đã có cuộc gặp với lãnh đạo ngoại giao cao cấp nhất của Trung Quốc là ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Zurich, Thụy Sĩ. Không như lần gặp thứ nhất tại Alaska hồi tháng 3 năm nay, lần này đôi bên đã có những cuộc trao đổi đầy đủ, thẳng thắn và sâu rộng về nhiều vấn đề liên quan đến những lợi ích chung của cả hai nước. Kết quả của cuộc gặp là lãnh đạo hai nước sẽ có cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến từ đây đến cuối năm 2021. Trong đà tích cực đó, Bộ Tư pháp Mỹ đúc kết một thỏa thuận liên quan đến bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của Hoa Vi, từng bị cáo buộc có gian lận. Mạnh Vãn Châu được về nước mà không bị kết tội. Hơn nữa, Bắc Kinh dường như cũng đã có một số nhượng bộ cam kết từ phía Washington, vốn dĩ cũng muốn hạ nhiệt căng thẳng, duy trì sự ổn định tại vùng Đông Á. Chính quyền Biden không thể gánh lấy rủi ro đối đầu quân sự vì đó cũng là một thất bại ngoại giao trong chiến lược mơ hồ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan. Theo ông Chen Chih-Huang, Washington dường như đã đưa ra điều kiện tiên quyết là Bắc Kinh nên kiềm chế, không kích động xung đột. Ở một khía cạnh nào đó, Bắc Kinh và Washington đã đạt được một thỏa thuận ngầm về Đài Loan. Về điểm này, nữ chuyên gia người Đức, bà Gudrun Wakke trên kênh truyền hình quốc tế Deutsche Welle của Đức có giải thích thêm như sau.
they do have a formal obligation to help Taiwan defend itself.
Hoa Kỳ có nghĩa vụ chính thức là giúp đỡ Đài Loan tự vệ. Chính nhờ điều này mà mối quan hệ với Đài Bắc được tồn tại. Mỹ với sự mơ hồ chiến lược của mình luôn để ngỏ việc liệu có can thiệp hay không, vì điều đó phụ thuộc vào kịch bản mà chúng ta đang thấy. Họ cố tình làm như vậy không phải để khuyến khích tinh thần hăng hái của phía Đài Loan. Tuyên bố độc lập, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ chúng tôi, điều đó được bảo đảm. Mỹ không muốn gửi thông điệp ấy, nhưng họ cũng cố gắng gửi thông điệp bảo đảm cho cả đôi bên, nhất là với phía Trung Quốc, rằng Washington thực sự không ủng hộ nền độc lập của Đài Loan và do đó có một trò chơi mơ hồ và bảo đảm ở đây.
Ngược lại, ở phía bên kia eo biển, Tổng thống Đài Loan lại có bài phát biểu cứng rắn nhất trong ngày 2 số 10 đó. Ở cấp độ quốc tế, Thái Anh Văn nhấn mạnh đến tầm quan trọng hợp tác lẫn nhau với các nền dân chủ và nhiều tổ chức đa phương khác, bao gồm G7, NATO, Liên hiệp châu Âu, để duy trì hòa bình và an ninh tại eo biển Đài Loan. Trong quan hệ xuyên eo biển, Tổng thống Đài Loan đặc biệt nhiều lần nhắc đến con số 72 kể từ khi Trung Hoa Dân Quốc phải chạy sang đảo Đài Loan. Khi nói nhiều đến 72 năm hơn là 110 năm, bà Thái Anh Văn nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc cách mạng Tân Hợi đối với sự ra đời của Trung Hoa Dân Quốc và làm nổi bật lịch sử của Trung Hoa Dân Quốc. Trong bài phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn đưa ra 4 cam kết: duy trì một hệ thống hiến pháp tự do và dân chủ, Trung Hoa Dân Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không phục tùng lẫn nhau, kiên quyết bảo vệ quyền chủ quyền của Đài Loan và tương lai của Trung Hoa Dân Quốc phải được quyết định theo ý nguyện của người dân Đài Loan. Nói một cách ngắn gọn, bài phát biểu của bà Thái Anh Văn mang hơi hướng của một phiên bản được nâng cấp về mối quan hệ đặc biệt giữa nhà nước với nhà nước như cố Tổng thống Lý Đăng Huy từng đề xướng. Theo phân tích của nhà nghiên cứu Trang Trì Hoàng, thì bài diễn văn này nhắm đến nhiều mục tiêu. Thứ nhất là nhằm củng cố vai trò lịch sử hàng đầu của phong trào đòi ly khai Đài Loan. Thứ hai, khi bằng cách đưa ra những yêu sách rõ ràng trong các vấn đề xuyên eo biển, Thái Anh Văn còn muốn mở rộng ảnh hưởng chính trị của đảng Dân Tiến DDP trong đời sống chính trị Đài Loan. Do đó, cử chỉ này của bà Thái Anh Văn còn nhằm tối đa hóa số phiếu bầu cho đảng Dân Tiến bằng cách kích động tình cảm chống Trung Quốc và gây áp lực lên Quốc Dân Đảng, vốn dĩ luôn có lập trường không rõ ràng trong mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan. Về điểm này, nhà nghiên cứu chuyên gia Gurun Vakke đưa ra một luận điểm thứ ba. Đó còn là một thông điệp gửi đến Hoa Kỳ, bà nói.
So for domestic political reasons and in terms of signaling,
không chỉ vì các lý do chính trị ở trong nước và một tín hiệu cho Trung Hoa đại lục, mà còn là một thông điệp cho Hoa Kỳ. Washington đôi khi nghi ngờ về khả năng Đài Loan thực sự sẵn sàng tự vệ. Bà ấy buộc phải có một lập trường cứng rắn. Tôi nghĩ họ không để cho bà Thái Anh Văn một lựa chọn nào, nhưng bà ấy cũng sẽ không lèo lái mọi việc tiến triển đi đến hướng chúng tôi tuyên bố độc lập.
Dẫu sao thì luôn có một câu hỏi được đặt ra. Từ 30 năm qua, Bắc Kinh không ngừng hiện đại hóa quân đội với mục tiêu đầu tiên là nhắm vào hòn đảo ly khai. Xét về mặt tương quan lực lượng, Trung Quốc sẽ làm được điều này. Nếu xảy ra xung đột thật sự, Đài Loan có thể đẩy lùi một cuộc đổ bộ từ Trung Quốc hay không? Nhà nghiên cứu Antoine Bondage cho rằng Bắc Kinh trước hết phải có được lời giải cho bài toán. Cái giá nhân mạng cho một chiến dịch quân sự như vậy là bao nhiêu?
Taiwan a des capacités de défense, des capacités antimissiles, surtout anti.
Bởi vì Đài Loan có năng lực phòng thủ, có hệ thống phòng không, nhất là hệ thống chống tàu chiến. Hiện tại, trong tương quan lực lượng, cho dù Trung Quốc có lợi thế, nhưng bất lợi cũng không hẳn nghiêng về Đài Loan. Điều đó không chỉ mang tính quân sự mà còn có cả vấn đề xã hội. Chiến lược của Đài Loan ngày nay là thể hiện rõ sự bất diệt với xã hội Trung Quốc.
Cuối cùng, nhà nghiên cứu người Pháp lưu ý thêm.
Ce qui est très important, juste un point. Taiwan, c'est aussi un contre-modèle.
Ở đây còn có một điểm quan trọng, Đài Loan là một mô hình phản biện, đó là một xã hội đậm chất văn hóa Trung Quốc nhưng đã tự thân dân chủ hóa, chứ không phải bằng một sự can thiệp nào từ bên ngoài. Điều này đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc là không thể chấp nhận.
RFI, la radio du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố là Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu bị Trung Quốc xâm chiếm. Liên minh Bắc Đại Tây Dương soạn thảo khái niệm chiến lược nhắm vào nước Nga. Tình báo Mỹ báo động là khí hậu nóng lên khiến xung đột trên thế giới gia tăng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, NATO chiến lược mới, tập trung đối phó với nước Nga nhưng không quên Trung Quốc. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe mục điểm tuần báo do Minh Anh đảm nhiệm. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, sau nữa là tạp chí góc vườn âm nhạc. Gia trình sẽ nói về những kỷ lục thầm lặng của ca sĩ người Mỹ Richard Marx. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí người Pháp nước Pháp của Thủy Dương. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.